Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chúng tôi xin bắt đầu buổi pháp thoại ý nghĩa cầu siêu tháng 7 bằng một phút mặc niệm tưởng nhớ và kỳ siêu cho tất cả các hương linh đã qua đời. Một phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã trôi qua, chúng ta vừa bắt đầu bằng một phút tưởng niệm cho tất cả các hương hồn quá cố, là bởi vì nỗi khổ niềm đau của kiếp ngạ quỷ được kinh điển nhà Phật mô tả không gián đoạn về phương diện thời gian và không gian. Nỗi khổ đau đó đã được kinh điển nhà Phật mô tả bằng một động từ ngạ, tức là đối khác. Sự đối khác trước nhất được mô tả về phương diện cảm xúc và mở rộng đến phương diện nhận thức, liên hệ đến phong tục tập quán, thói quen suy nghĩ, cá tính của con người khi còn sống. Sở dĩ mà nhà Phật gọi các hương hồn vất vưởng thương đau là những cảnh giới chúng sinh đang bị thiếu thốn và đối khác rất là lớn, là bởi vì thân thể của họ chỉ thuần là phương diện cảm xúc. Họ không hề có thân thể vật lý như con người của chúng ta, mặc dầu trong quá khứ họ đã từng có. Do đó mỗi khi tiếp xúc với các hương liệu, các vật thực, các trang sức phẩm và các giá trị của cuộc sống, nỗi khao khát và thói quen về sự khao khát thông qua các cơn nghiện của sự hưởng thụ đã làm cho các hương hồn cảm thấy thiếu thốn, nỗi khổ đau bắt đầu có mặt. Kinh điển nhà Phật thường phân tích góc độ cảm xúc của con người như là một cái vùng thủy triều lên và xuống, lệ thuộc rất nhiều vào môi trường, điều kiện, hoàn cảnh xã hội. Cần quan sát một em bé nhà nghèo, không có cơm ăn áo mặc, không đủ no, phải chứng kiến trước cảnh tượng những người giàu có ăn phung phí, rơi rớt, quăng bỏ, dịch vị của đứa bé này sẽ được tiết ra một cách rất là thèm thuồng. Trong sự thèm thuồng đó, ánh mắt, thái độ, cử chỉ đã làm cho em bé này thành một con người nô lệ vào cảm xúc hưởng thụ mà mình không được. Muốn mà không được, được kinh điển nhà Phật gọi là cầu bắt rất khổ. Nỗi khổ do không tự nguyện, nỗi khổ do không được những gì mà mình mong đợi trong cuộc đời, làm cho cái mức độ dâng trào của cảm xúc lên rất là cao. Nếu chúng ta so sánh với tình trạng cảm xúc bế tắc của các hương hồn thì nỗi khổ niềm đau lại càng gia tăng gấp bội, là bởi vì giàu sao đi nữa, đứa bé nghèo khó đó vẫn có thể có được một bữa cơm no nê, vẫn có thể được những người hảo tâm trong xã hội chu cấp cho những vật thực cần thiết, vẫn có thể được sự thương tưởng chia sẻ của cộng đồng, hoặc tối thiểu vẫn còn có tấm lòng hướng về và giúp đỡ họ dưới góc độ này hay là dưới góc độ khác. Trong khi đó, đối với các hương hồn, nhu cầu không được thỏa mãn, nỗi khổ niềm đau lại càng gia tăng. Và đối diện trước các vật thực mà người thân quyến thuộc của mình do thương tưởng, do kính mến, do yêu mến đã bày cúng cho họ, họ lại càng cảm thấy dòng cảm xúc của mình ngày càng dâng trào nhiều hơn. Sự dâng trào đó đã để lại cho họ trạng thái của sự nuối tiếc rất là lớn. Chính vì thế mà tất cả các hương hồn được nhà Phật gọi là ngạ quỷ, cho nghĩa là đối khác mà không được thỏa mãn. Trong tuần lễ vừa qua, chúng ta biết Hội Phật giáo tại Sài Gòn tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các chiến sĩ trận vong vào ngày 8 tháng 7 năm Ất Dậu, nhằm vào ngày 11 tháng 8 2005. Nếu có mặt và tham dự trong ngày lễ hội vừa nêu, chúng ta biết đến một sự kiện rất quan trọng, đó là Chư Tôn Đức Hòa Thượng Tăng Ni kêu gọi tất cả những người con Phật hãy mở lòng từ bi và dành một phút tưởng niệm nguyện cầu cho các chiến sĩ trận vong trong các trận đánh vì chủ nghĩa yêu nước, vì bảo vệ biên cương bờ cõi, vì tấm lòng yêu thương những người đồng loại đã phải bỏ thân phận của mình ở xa trường. Dĩ nhiên là lời kêu gọi đó rất là cần thiết, là bởi vì nó thiết lập được sợi dây mật thiết giữa cảnh giới của những người còn sống và cảnh giới của những người đã quá cố vì một lý tưởng. Nhưng mà đứng từ góc độ của nhà Phật, chúng ta có cảm giác rằng trong lời kêu gọi đó còn thiếu một cái chất liệu rất quan trọng mà kinh điển nhà Phật thường gọi, đó là yếu tố của lòng từ bi. Bản chất của lòng từ bi vượt ra khỏi biên cương bờ cõi của phong tục tập quán, của địa dư, của màu da, của sắc tộc, của giới tính, của tuổi tác. Đối tượng của sự cầu nguyện về phương diện an vui hạnh phúc hay cầu siêu về phương diện thoát khỏi cảnh giới của ngạ quỷ phải là đối tượng của tất cả các chúng sinh đã qua đời. Nếu như chúng ta chỉ biết cầu nguyện cho các chiến sĩ trận vong, những người có công đã nằm xuống cho một lý tưởng, thì rõ ràng chúng ta đã đẩy thế giới của các hương hồn phi chánh nghĩa, đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho các dân tộc bị nô lệ và thuộc địa, sẽ mãi mãi rơi vào cảnh trạng của ngạ quỷ, tức là đói khát. Và do đó lòng từ bi của chúng ta đã không được phổ cập, hay nói cách khác là lòng từ bi có thể bị thương tổn. Do đó đến với đạo Phật bỗng dưng là tâm của con người cần phải được mở rộng ra. Chúng ta đón nhận cuộc đời bằng cả hai bàn tay, ngoài hai bàn tay còn với tất cả tấm lòng. Tấm lòng này không phải là một nghĩa cử của sự giao tế, mà là một thái độ nhìn thấy được nỗi khổ niềm đau của kiếp người, nỗi khổ niềm đau của các loài động vật, nỗi khổ niềm đau của tất cả chúng sinh có tình thức. Nói cách khác, khi mang thân phận của phàm phu thì bỗng dưng tất cả mọi trạng thái của khổ đau nó có mặt, nhiều hay là ít, ở phương diện này hay là phương diện nọ. Do đó đứng trước cái chết của những người khác, lòng chúng ta cần phải có chút thương tâm. Thương tâm để thấy rằng cái thân phận của mình và người, của con người và các loài động vật, của con người và các loại thảo mộc vân vân cũng giống nhau ở chỗ phải trải qua một quy luật, hễ cái gì được sanh ra, cái đó phải đến lúc bị tàn phai theo thời gian. Sự tàn phai đó đã được kết thúc bằng cái chết, sự hủy diệt hay là sự qua đời. Như vậy là người Phật tử với tấm lòng và thái độ của từ bi, mở tâm của mình ra đối với tất cả các loài chúng sinh, và đặc biệt là các oan hồn uổng tử, chết chìm, chết tai nạn, chết thiên tai, chết bất đắc kỳ tử, chết oan ức, chết bị hà hiếp, hay là chết mà chưa kịp gửi gắm lại cái dòng tâm sự hay là nỗi khao khát của mình về cuộc đời. Các trạng thái tâm lý về sự nuối tiếc liên hệ đến sợi dây thân ái quan trọng nhất trong kiếp người, đó là vợ và chồng, hay là hai tình nhân đối với nhau, hoặc là sợi dây thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái, hay là sợi dây tình cảm quyến luyến về gia tài sự nghiệp, địa vị chức tước, tài sản của kẻ giặc báo. Tất cả những trạng thái đó đều làm cho con người rơi vào trạng thái là đói khát, có nghĩa là mình mong cầu mà vĩnh viễn không bao giờ đạt được. Cho nên nói một cách khác là đối tượng của khóa lệ cầu siêu trong nhà Phật phải là tất cả chúng sinh chưa được siêu thoát. Nếu như cầu siêu được quan niệm là một động tác khởi đi từ sự thiết lập giao thoa tần số tâm thức giữa người sống và kẻ mất, thì đối tượng của sự kỳ siêu phải là tất cả các hương hồn chưa được siêu sanh thoát qua. Ở đây chúng ta có thể vay mượn hình ảnh 10 cảnh giới ở trong nhà Phật đã dạy. Các cảnh giới này có mặt với tất cả chúng sinh. Dĩ nhiên là 4 cảnh giới cao cấp về phương diện tâm linh và tuệ giác, đó là các vị thánh nhân, Thanh Văn, La Hán, Bồ Tát và Phật, thì dĩ nhiên là không cần đến tiến trình và nhu cầu của sự cầu siêu, bởi vì bản thân đạo đức và hành vi lợi ích của các ngài đã làm cho các ngài được siêu sanh thoát hóa và có một tiến trình tái sanh theo ý muốn. Có nghĩa là dấn thân vào cuộc đời khổ đau, dấn thân vào cảnh giới ta bà để tiếp tục con đường độ sanh đang còn dở dang. sáu cảnh giới còn lại bị chi phối bởi vòng sanh tử và luân hồi, cho nên nhu cầu của sự kỳ siêu cần phải được thiết lập. Và do đó chúng ta có thể nói đối tượng của những hương linh cần kỳ siêu bao gồm vua, quan, thần dân, những nhà chính trị, các nhà kinh tế, giáo dục, văn hóa, tất cả những người nam, những người nữ, những người lớn, những người nọ, những người da trắng, da màu, da vàng. Nói chung là thể bất kỳ một người nào, một chúng sinh nào có sự sống sau khi qua đời lại không có được phương tiện hỗ trợ tích cực, làm cho họ phải rơi vào cảnh giới vất vưởng thương đau, thì họ đều là đối tượng của sự thương xót mà tất cả những người Phật tử cần phải hướng tâm về để hỗ trợ tâm linh, để giúp cho họ được siêu sinh. Tháng 7 âm lịch trong truyền thống văn hóa của châu Á được xem là tháng cầu siêu. Nguồn gốc của lễ hội cầu siêu trong truyền thống văn hóa Phật giáo Bắc Tông có thể bắt nguồn từ 2-3 cách thế khác nhau. Trước nhất, nó liên hệ đến bản kinh Du Lan Bồn, một bản kinh rất quan trọng về đạo lý hiếu thảo trong nhà Phật mà trong nửa tháng vừa qua tất cả quý vị đã có dịp thọ trì và thực tập. Bài kinh này kể về sự kiện ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên là vị thần thông đệ nhất, đại đệ tử của Đức Phật. Sau khi nhìn thấy thông qua thần thông mẹ của ngài bị sanh vào cảnh giới ngạ quỷ khổ đau, lòng thương xót cộng với lòng hiếu thảo đã làm cho ngài không còn cách nào khác phải hỗ trợ tâm thức để cho người mẹ được siêu sanh và thoát quá. Con đường của sự quá độ trong tình huống của ngài Mục Liên, tận dụng tiềm năng công đức và vùng từ trường ảnh hưởng về phước báo tuệ giác của cộng đồng tu sĩ xuất gia chân chánh dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật, để làm một cái bệ phóng, và thông qua bệ phóng này tạo một chất xúc tác rất là quan trọng để giúp cho tâm trạng của bà Thanh Đề được thức tỉnh. Kể từ khi tâm trạng nó được thức tỉnh nhờ sự hỗ trợ tâm linh và đạo đức của những vị xuất gia, bà Thanh Đề đã chuyển hóa được những tâm lý phiền não, chẳng hạn như là lòng bỏng sẻn, lòng tham lam, tánh đố kỵ, rồi sự hận thù hơn thua tranh chấp và thái độ si mê của tâm. Khi mà con người chuyển hóa được những dòng cảm xúc này thì lúc bấy giờ tần số tâm thức của con người được nâng lên ở một mức độ cao hơn. Còn lúc đó con người được gọi là siêu sanh thoát hóa. Như vậy nói một cách khác là nguồn gốc của kinh Du Lan đã tạo ra truyền thống cầu siêu trong nền văn hóa Phật giáo Đại Thừa với một ý nghĩa rất là tích cực. Những người còn sống hay là những người đồng tu có một khuynh hướng đạo đức và tự giác cao thượng có thể hỗ trợ một cách rất tích cực cho những người có vùng tâm thức ở mức độ còn thấp kém, để giúp cho họ được chuyển hóa. Và nhờ sự chuyển hóa này, mặc dù cũng với thân phận đó, cùng với con người đó, cùng với hành thù vóc dáng đó, ấy thế mà đời sống nội tâm và đạo đức của họ đã được khai thông. Nói một cách khác là cầu siêu không nhất thiết là để dành cho những người quá cố. Tất cả mọi con người cần phải được siêu thoát. Siêu thoát ở chỗ là không bị hệ lụy, không bị trói buộc, không bị xuống dốc về phương diện đạo đức, không bị trở nên con người ngày càng khổ đau. Tất cả những trạng thái cỡ trói về phương diện đạo đức và nhận thức đó đều được quan niệm là một trong những trạng thái cầu siêu rất là quan trọng. Nguồn gốc thứ hai của lễ hội cầu siêu liên hệ đến kinh Du Lan. Trong bản kinh này chúng ta nghe Đức Phật đề cập đến một cụm từ Phật Quan Hỷ Nhật để tượng trưng cho cái ngày rằm tháng 7, ngày mà tất cả các Đức Phật đều hoan hỷ. Rồi từ đó nó kéo theo một cái mệnh đề thứ hai, ngày xá tội vong nhân. Bắt nguồn từ cái góc độ thứ hai này, quần chúng Phật giáo Bắc Tông hay là Đại Thừa đã thể hiện hết tất cả tấm lòng hiếu thảo với tư cách là một người con đối với ông bà tổ tiên đã qua đời nhiều đời và nhiều kiếp, thể hiện tấm lòng thương yêu của những người đang còn sống đối với những người đã quá cố. Khi đề cập đến ngày xá tội vong nhân thì quần chúng dân gian Phật giáo nghĩ rằng đó là ngày mà tất cả các đức Phật thông qua lòng từ bi, nguyện lực dấn thân quá độ và sự phát tâm tạo tác công đức của những người thân thuộc còn sống, giúp cho các vong nhân hay là quan hồn uổng tử chết không được siêu sinh, nhờ đó được ăn xá. Cảm thấy ăn xá đó đã làm cho rất nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng mùa tháng 7 phải là một mùa lễ hội mà chúng ta phải đầu tư tâm lực, nguyện lực và phước lực của mình cho những người quá cố. Dĩ nhiên là khái niệm xá tội vong nhân và ngày Phật Quan Hỷ cần phải được mở hoặc đơn. Chúng ta phải hiểu rằng không chỉ có ngày rằm tháng 7 là ngày mà Đức Phật Quan Hỷ. Chúng ta phải hiểu ở góc độ ý nghĩa thứ hai, đó là ý nghĩa biểu tượng và triết lý, vượt lên trên ý nghĩa thứ nhất, đó là ý nghĩa chữ trắng và nghĩa đen. Về phương diện chữ trắng và nghĩa đen, ngày rằm tháng 7 được gọi là ngày Phật Quan Hỷ bởi vì nó là cái ngày kết thúc 3 tháng an cư của tất cả những vị xuất gia. 3 tháng an cư được quan niệm như là thời gian cần thiết nhất để giúp cho những vị xuất gia chân chánh nạp lại cái bình năng lượng tâm linh thông qua sự làm Phật sự suốt 9 tháng ròng rã, có thể tạo ra những trạng thái mỏi mệt hoặc là cần phải vun bồi thêm những công đức tĩnh tu để thông qua đó có thể có được những giải pháp mới cho con đường hoằng pháp lệ sinh, giúp cho những người đang có nhu cầu khổ đau có thể phóng thích được tất cả những sự bế tắc đó. Về phương diện triết lý thì ngày Phật Quan Hỷ không phải là cái ngày rằm tháng 7, mà là bất kỳ một thời điểm nào, bất kỳ một ngày nào khi mà con người của chúng ta được khai thông về phương diện nhận thức, về phương diện cảm xúc. Chúng ta không còn là những người keo kiệt, bỏng sẻn, tham lam, ích kỷ, vụ lợi. Chúng ta không còn là những người lấy mình làm trục xoay của vũ trụ, không còn xem mình là cái hệ giá trị tuyệt đối và tất cả phải lệ thuộc, phải phục vụ vào. Thì lúc bấy giờ sự chuyển hóa tâm thức đó đã tạo ra một cái nguồn quan hỷ cho những người có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với chúng ta trong cuộc đời. Thông qua trạng thái an lạc của tâm, ngày quan hỷ bắt đầu có mặt. Nó là nhu yếu phẩm rất là cần thiết cho đời sống cảm xúc và nhận thức của con người ở trong cuộc đời này. Cho đến lúc nào tất cả chúng ta làm được điều đó, cho đến lúc đó Đức Phật vẫn đang còn quan hỷ với nụ cười rất là hiền hòa và thương yêu tất cả chúng ta. Hiểu ngày Phật Quan Hỷ dưới góc độ của chữ đen mà thôi làm cho chúng ta nghĩ rằng Đức Phật chỉ quan hỷ trong một ngày rằm tháng 7, còn những ngày khác Ngài không quan hỷ. Hiểu như vậy là chúng ta hiểu sai lòng từ bi của Ngài. Khi một con người nào đó có sự cảm thông với thành công của những người khác, với hạnh phúc, với sự thịnh vượng, với sự đổ đạt về phương diện tích cực, thì lúc bấy giờ vùng từ trường ảnh hưởng giữa ta và người được thiết lập. Sống trong môi trường với một vùng từ trường ảnh hưởng tích cực đó, rõ ràng niềm vui về phương diện cảm xúc và nhận thức sẽ có mặt và sống ở trong con người chúng ta và những người khác. Cho nên ngày Phật Quan Hỷ là cái ngày mà tất cả những người khác nhau về ý thức hệ, khác nhau về cá tính, khác nhau về phong tục tập quán, màu da sắc thái chủng tộc, khác nhau về giới tính, ấy thế mà có cùng chung một thái độ của cuộc đời, sống làm thế nào để mang lại an vui hạnh phúc trước nhất là cho tất cả các thành viên trong nhà, rồi đến những người dân nước lã và đến các loài chúng sinh. Sống được như vậy thì bỗng dưng chúng ta đang tạo ra nguồn an vui cho những người khác. Và như vậy là chúng ta đã tạo truyền thống ngày Quan Hỷ ở trong nhà Phật, mở rộng biên cương bờ cõi của nó đến những nơi không có ánh sáng của Phật Pháp. Và như vậy là chúng ta đã thiết lập được trạng thái Quan Hỷ ở mọi nơi và mọi chốn. Cho nên ngày xá tội vong nhân là một khái niệm nếu hiểu về sự khích lệ thì đúng, nhưng mà hiểu nó như là một góc độ của nhân quả và nghiệp báo thì nó sẽ sai. Về sự khích lệ thì xá tội vong nhân có nghĩa là khi mà một người tội phạm nào đó một người lỗi lầm nào đó, nhận thức rất là rõ rằng các hành vi, cử chỉ, lời nói trong quá khứ của mình mang lại nỗi khổ, niềm đau cho người, cho đời. Và bây giờ ăn năn hối hận, không bao giờ muốn tái phạm lần thứ hai trong tương lai. Trạng thái tâm lý đó đã làm cho họ được ăn xá về phương diện nhân quả và nghiệp báo. Dĩ nhiên sự hối lỗi trước nhất có thể đạt được góc độ ăn xá về phương diện pháp luật thông qua những ngày quan trọng, chẳng hạn như là ngày quốc khánh, ngày độc lập hay là ngày sinh nhật của những vị cầm cân nảy mực cao nhất của một quốc gia. Để có được những ngày ăn xá về phương diện tội lỗi thì tất cả chúng ta cần phải luôn luôn làm mới đời sống đạo đức của mình, làm mới theo một cách thức ngày càng phong phú hơn, ngày càng an vui hơn, ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng ta tạo ra trạng thái ăn xá và tình huống ăn xá cho bản thân mình thì chúng tôi tin chắc rằng không có dòng nghiệp báo nào có thể làm lúng đoạn tiến trình đó. Cho đến lúc nào chúng ta có được tâm niệm làm mới về đạo đức thì lúc đó trạng thái ăn xá về nhân quả bắt đầu có mặt. Cho nên chúng ta nghĩ rằng là chư Phật và các vị Bồ Tát với lòng từ bi và gia trì hộ niệm, nhờ đó các hương linh ở dưới âm phủ hay là các hương linh với nhiều nỗi khổ niềm đau được ăn xá, là chúng ta đã hiểu sai tinh thần kinh Du Lan, cũng như là hiểu sai truyền thống văn hóa lễ hội cầu siêu ở trong nhà Phật. Sự ăn xá phải được thiết lập bằng tất cả những trạng thái hồi đầu hướng thiện. Khi chúng ta hồi đầu hướng thiện thì lúc bấy giờ hạt giống nhân quả đó sẽ được hoạt động theo một cách thức là loại trừ những hạt giống tiêu cực xấu xa trong quá khứ. Quy trình của nhân quả là một quy trình đối đầu lẫn nhau. Năng lực của thiện nếu phủ trùm sẽ có thể tác động ảnh hưởng làm giảm đi tất cả những quả xấu của một năng lực tiêu cực đã làm trong quá khứ. Nhờ như vậy, thay vì chúng ta phải trả quả 100% về phương diện tiêu cực, nhờ sự ăn năn hối lỗi, trạng thái ăn xá về nhân quả được thiết lập và chúng ta chỉ phải trả cái quả đó trong vòng từ 10% cho đến vài mươi phần trăm, tùy thuộc rất nhiều vào cường độ, vào năng lực ăn năn hối lỗi của chúng ta trong đời sống hiện tại. Nếu như tất cả những người đã từng có lỗi lầm với cha, với mẹ, với những người thân, với những người thương, thậm chí với những người dân và với các loài động vật, chúng ta cần phải tạo ra tình huống ăn xá cho bản thân mình bằng những hành động bảo vệ sự sống, thương yêu loài người, rồi tôn trọng sở hữu tài sản của người khác, bảo vệ hạnh phúc gia can của những người trong xã hội, thiết lập trạng thái hòa bình, an ninh, trật tự, vân vân. Thì tất cả những hạt giống tích cực đó đã giúp cho chúng ta được chuyển hóa về phương diện đạo đức. Và như vậy chúng ta sẽ được ăn xá. Nào trạng thái đạo đức đó được thiết lập thì tình huống ăn xá sẽ được diễn ra hàng ngày, hàng giờ với chúng ta, chứ không chỉ riêng ở trong ngày rằm tháng 7 hay là mùa tháng 7 lễ hội Du Lan cầu siêu cho củ huyền thất cổ. Ôn qua hai truyền thống được xem như là gốc rễ của lễ hội cầu siêu tháng 7 ở trong đạo Phật, chúng ta thấy được rằng cái nhu cầu cách tăng đời sống đạo đức là một nhu cầu không thể thiếu. Khi nào đời sống đạo đức có mặt, khi đó hạnh phúc bắt đầu được nở hoa và kết trái. Đạo đức và hạnh phúc được nhà Phật sánh ví như là hai cái cánh của một con chim. Chim có thể bay ở trên bầu trời bằng đôi cánh của nó. Nếu như thiếu một cánh, chim không thể nào bay xa và bay cao. Thiếu đi đạo đức thì không thể nào có hạnh phúc. Nếu có hạnh phúc thì hạnh phúc đó chỉ là hạnh phúc nửa vời. Hạnh phúc đó là hạnh phúc cưỡng gạo. Hạnh phúc đó được thiết lập trên những nỗi khổ niềm đau của mình và của người. Giá trị và tuổi thọ của nó không bao giờ kéo dài với đời sống của chúng ta. Chúng ta phải xác định là lễ hội cầu siêu trong tháng 7 và trong mỗi ngày mỗi giờ của những người Phật tử phải là lễ hội được diễn ra đối với tất cả mọi người đang có gieo trồng những tình thương. Và ít nhất là trong gia quyến của chúng ta đã từng có một người qua đời với nhiều nỗi khổ niềm đau chưa được giải quyết. Như vậy là chúng ta mở rộng lòng của mình ra đối với tất cả chúng sinh. Lúc bấy giờ phước lượng được tăng trưởng và do đó tấm lòng từ bi sẽ được lớn mạnh. Cho nên nếu như người Phật tử tại gia làm lễ báo hiếu giúp đỡ cho thân bằng quyến thuộc quán cố của mình được siêu sanh thoát qua, thì chúng ta nên phát đại nguyện xin hồi hướng công đức làm được từ việc cúng dường trai tăng, tu phước tạo đức, dấn thân làm công tác từ thiện xã hội cho tất cả chúng sinh, chứ không riêng gì cho những hương linh ở trong gia tộc chúng ta. Một vấn đề đặt ra là khi chúng ta mở rộng đối tượng của sự hồi hướng công đức đối với các hương linh, thì liệu các hương hồn của người thân quyến thuộc của mình có hưởng được 100% hay không? Hồi hướng công đức là một trong những phương pháp mở rộng lòng từ bi của hành giả đối với những người trong xã hội, dù là còn sống hay là đã qua đời. Khi chúng ta mở rộng lòng từ bi, bây giờ chúng ta không chỉ nhỏ nước mắt trước nỗi khổ niềm đau của các hương linh thân bằng quyến thuộc của mình, mà chúng ta cũng có thể có cùng một trạng thái tương tự đối với những người được gọi là người dân và nước lạ. Chỉ cần ôn lại một vài tình huống dẫn đến cái chết tập thể trong vòng một vài năm vừa qua, chúng ta thấy nỗi khổ niềm đau của nhân loại và các loài chúng sinh dâng lên đến một mức khó có thể tưởng tượng được. Cuộc động đất vào ngày 26 tháng Giêng năm 2001 tại Gujarat, Ấn Độ cướp đi tối thiểu là 70.000 mạng sống. Hai tòa nhà thương mại của Hoa Kỳ sụp đổ vào ngày 9 tháng 11 2001 cũng đã làm cho biết bao nhiêu người mất mạng, dẫn đến sự suy sụp kinh tế trên khắp thế giới. Cơn sóng thần ngày 26 tháng 12 2004 vừa qua đã kéo theo sự qua đời của khoảng gần 180.000 mạng sống ở vùng Nam Á và Đông Nam Á. Nếu chúng ta quay về Thế chiến thứ hai vào năm 1945, có ít nhất là khoảng 45 triệu người trên thế giới này đã chết. Khắp nơi đây đó, chúng ta vẫn nghe hàng ngày hàng giờ cái chết được diễn ra, chết một cách tập thể, chết một cách cá biệt, chết một cách đau thương, chết một cách hạnh phúc. Ấy thế mà tất cả những tin tức đó đã không làm cho chúng ta xót xa, rơi những dòng lệ đau thương để hồi hướng công đức cho họ được siêu sinh thoát qua. Như vậy là bản chất đời sống cảm xúc con người luôn luôn có khuynh hướng là hướng về bản thân mình nhiều hơn, hướng về thân bằng quyến thuộc của mình nhiều hơn. Và do đó tâm địa đặt trục xây của bản ngã vào trục xây của vũ trụ đã làm cho chúng ta bị chai sạn lòng tự bi với nỗi khổ niềm đau của mạng sống đã bị thương tổn hay là bị mất mát đi. Cho nên đến với nhà Phật thì chúng ta phải tập cái cách mở rộng lòng tự bi của mình ra đối với tất cả mọi loài, không phân biệt thân và sơ. Khi làm như vậy đó, tâm lượng phước lực của chúng ta sẽ được gia tăng. Khi chúng ta cầu nguyện cho tất cả các hương linh thì chắc chắn rằng các hương linh thuộc thân bằng quyến thuộc cửu quyền thất tổ của chúng ta đều có thể được giao thoa công đức, hưởng một phần phước báo mà chúng ta đã gieo trồng và hồi hướng về cho họ. Cho nên tin tưởng vào lòng nhân quả của từ bi, tấm lòng cao thượng, chúng ta sẽ đạt được nhiều giá trị công đức lớn hơn. Khi quý vị có tình thương thông qua sự hồi ức về người thân đã quá cố và muốn làm lễ cầu siêu ở các ngôi chùa, thì quý vị đừng phải nhọc công viết những cái tờ cầu siêu vào chùa để làm gì. Ngay trong tâm niệm mình khởi lên ý rằng mình muốn cho họ được siêu sanh thoát quá, tạo tác những công đức, thì lúc bấy giờ cái phần công đức phát xuất từ tâm lượng từ bi này đã được kích thích và gieo trồng, tác hưởng một cách trực tiếp đến những người thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Cách thức ghi tên người đó ra trên một tờ giấy, dán vào trong các đại hồng chung, rồi thông qua sự giống chung hàng ngày, chúng ta mong mỏi rằng các hương linh vất vưởng thương đau này sẽ hội tụ trở về thông qua tiếng chuông để nhờ đó nghe kinh Phật mà vãng sanh về cảnh giới an lành của chư Phật. Dĩ nhiên, tất cả những hành động đó mang ý nghĩa biểu tượng và mặc ước, chứ nó không nhất thiết liên hệ đến tiến trình nhân quả tái sanh của những người thân ở trong gia đình của chúng ta. Ngoài trừ những ngày tuần thất và những ngày giỗ, chúng ta cần làm lễ và tưởng niệm với danh tánh cụ thể để cho thế hệ con cháu trong gia đình nhớ được cái công ơn và những giá trị để lại của người thân quyến thuộc. Nhờ đó họ có thể kế thừa truyền thống gia tộc, phát huy những giá trị đó trong tương lai. Những tình huống còn lại, chúng ta không nên lệ thuộc vào việc ghi giấy cầu siêu. Chúng ta có thể cầu siêu bằng tâm niệm của mình thông qua việc tác tạo công đức. Mỗi lần khi chúng ta có dịp tác tạo công đức, chúng ta cứ liên tưởng đến những người chết oan chết uổng và tất cả chúng sinh, trong đó có những người thân quyến thuộc của mình, thì lúc bấy giờ tần số tâm thức giữa người mất và kẻ sống có thể được thiết lập ở mức độ mạnh hay yếu, nhiều hay là ít, dài hay là ngắn, lệ thuộc rất nhiều vào cái tiến trình tập trung cao độ của hành giả mà thôi. Nói như vậy để chúng ta đến với đạo Phật bằng một thái độ rất là tích cực, bằng một cái tinh thần rất là khoa học chứ không có đặt nặng về chủ nghĩa hình thức. Dĩ nhiên là việc ghi giấy cầu siêu có thể làm cho mình có cảm giác an tâm hơn. Lòng từ bi và quyền lực của chư Phật không bị giới hạn bởi không gian vật lý, cho nên dầu chúng ta không ghi bằng chữ viết, các ngài vẫn biết. Dầu chúng ta không xướng đọc bằng danh tánh cụ thể, các ngài vẫn nghe. Và chỉ cần thái độ mong mỏi hồi hướng của chúng ta được thiết lập bằng những việc làm tu phước đạo đức cụ thể, thì lúc bấy giờ cái năng lượng tác tạo công đức này sẽ được gieo trồng và ảnh hưởng một cách có ý nghĩa đối với những người đã qua cố. Cái cách cầu siêu như vậy mới thật sự là tích cực. Còn nếu như chúng ta chỉ đặt nặng về phương diện hình thức mà không quan trọng và chú ý về phương diện nội dung, thì chúng ta có thể không mang lại những giá trị tích cực cho những người đã qua đời. Khi chúng ta nói đến cầu siêu là cầu cho tất cả chúng sinh đã qua đời mà chưa được siêu sanh thoát hóa, thì chúng ta đã phải chấp nhận một sự thật, đó là trong số các đối tượng được cầu nguyện đó có những đối tượng thuộc về kẻ thù của chúng ta. Gỡ một lời chúc tụng tốt lành đối những người không phải là thân bằng quyến thuộc đã là khó, huống hồ gỡ một lời chúc lành đến kẻ thù của mình, những người đã trực tiếp tạo ra nỗi khổ niềm đau cho chúng ta trong cuộc sống. Đạo lý nhà Phật dạy chúng ta phải tháo gỡ những sợi dây và biên cương bờ cõi của sự gián cách thông qua thân và sơn, thông qua chủ nghĩa nhiều nguyên mình và người, thông qua quan niệm kẻ thù và bạn thân. Dĩ nhiên là cuộc đời cho phép, người thân thì chúng ta dễ dàng quyến luyến và thiết lập tình thương yêu, còn kẻ thù chúng ta được quyền ăn miếng trả miếng với họ. Đạo lý của cuộc đời là như vậy. Nhưng mà trong nhà Phật đó, chúng ta phải gieo trồng những hạt giống của lòng từ bi và cầu nguyện cho hương hồn của các kẻ thù chúng ta được siêu sanh thoát hóa càng sớm càng tốt. Tại sao phải như vậy? Là bởi vì các hương hồn của những kẻ tạo ra nỗi khổ niềm đau cho người khác sẽ phải ra đi trong một cái tình huống mà họ sẽ không thể nào thiết lập được tiến trình tái sanh một cách an lành. Cho nên sự kéo dài mạng sống vất vưởng của họ đã tạo ra một cái vùng từ trường âm tính rất là tiêu cực của lòng sân hận, của sự giết chóc, của hận thù và thương đau, ảnh hưởng tác động chi phối đến cảnh giới sống của con người ở hiện tại. Còn trong trường hợp khi họ được đi tái sanh làm lại con người, thì lúc bấy giờ hạt giống của sự thù hằn, hạt giống của sự giết chóc, hạt giống của sự cưỡng bức, hạt giống của những hành vi tác tạo nỗi khổ niềm đau sẽ được trổ quả ở trong tương lai. Và lúc đó đó họ sẽ mang thân phận của những người đã làm điều xấu, bây giờ lại càng làm điều xấu đó ở mức độ ngày càng lớn hơn, ngày càng nguy hại hơn cho cuộc đời. Cho nên đối với hương hồn của các kẻ thù, chúng ta hơn bao giờ hết cần phải thể hiện lòng từ bi bao la đối với họ. bằng không á, để họ tái sanh á, thì nỗi khổ niềm đau đó sẽ được gieo rắc ra ở mọi nơi và mọi chỗ. Cầu siêu cho một người lương thiện có thể là không cần thiết, bởi vì bản thân nhân quả đạo đức của người đó đã có thể giúp cho họ được một cảnh giới an lạc, có thể là cảnh giới Tây phương của Đức Phật A Di Đà, Đông phương của Đức Phật Dược Sư, hay là thế giới Như Lai Tạng của Đức Phật Đại Nhật Như Lai, hoặc là cảnh giới của con người hay là các cõi trời, tùy theo nguyện vọng và nghiệp lực tái sanh của từng chúng sanh nào đó. Nhưng mà làm thế nào để cho những người đã từng tác tạo những tội lỗi trên cuộc đời này được siêu sanh thoát qua là điều mà nhà Phật hơn bao giờ hết cần phải quan tâm. Một đứa con tốt đẹp, cha mẹ không chăm sóc, đứa con đó vẫn có thể sống được an vui và hạnh phúc. Một đứa con bị hư đốn hay là bị khuyết tật hay là bất hạnh, thất bại trong cuộc đời cần phải được sự chăm sóc về tình thương của hai đấng sanh thành nhiều hơn ai hết. Cho nên đến với nhà Phật thì quý vị sẽ thấy rất là ngạc nhiên nếu quý vị nhìn góc độ ứng xử giang hồ như là một chân lý, thông qua sự ảnh hưởng của nền văn hóa phim ảnh của người Trung Quốc. Đó là chúng ta được quyền báo thù những người đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Còn nhà Phật thì hoàn toàn khác. Năm 1989, khi trận chiến rất là khốc liệt diễn ra giữa biên giới Pakistan và Ấn Độ, thì rõ ràng mỗi ngày như vậy, cái chết của các binh sĩ và những người dân vô tội là không thể nào đếm được. Có một điều rất là lạ, khi mà các cuộc chiến tranh được mệnh danh bằng chủ nghĩa yêu nước, bảo vệ biên cương về bờ cõi như là một chánh nghĩa, thì lúc bấy giờ sự khát máu dẫn đến sự cưỡng đoạt cái chết và bóp cò để giết cho kẻ thù ở trên chiến trường của mình bị gãy gục là một nhu cầu không thể thiếu đối với tất cả các binh sĩ. Như vậy nói một cách khác là các chiến sĩ trong cuộc đời này được thiết lập để là hoặc là bị người khác giết hoặc là giết người khác. Cái nhu cầu phải giết người khác để mình được còn sống là một nhu cầu tạo ra nỗi khổ niềm đau rất là lớn. Và khi nó được tưới tẩm bằng chủ nghĩa yêu nước thì lúc bấy giờ sự sát sanh được biện hộ như là một cái gì đó rất là thích đáng. Dĩ nhiên là có những tình huống sát sanh tự vệ hoặc là những tình huống sát sanh vì bảo vệ mạng sống của những người đồng loại trong cuộc đời này sẽ làm cho nghiệp sát sanh đó được giảm thiểu đi ở mức độ tối đa. Nhưng mà hễ khi mà nghiệp sát đã được gieo trồng thì cái quả sát sanh đó, người chiến sĩ đó, người sát hại đó phải trực tiếp gánh lấy. Cho nên giữa tội và phước, giữa tiêu cực và tích cực vẫn phải chấp nhận, vẫn phải diễn ra theo như là một quy luật rất là tất yếu mà không ai có thể tránh khỏi được. Sự tất yếu về nhân quả đó được Đức Phật nói ở trong Kinh Pháp Cú bằng một câu phát ngôn như thế này, đó là dầu cho chúng ta có các loại thần thông, có các phép màu, có thể thiên biến vạn hóa, bay trên không trung, chui xuống lòng đất, ẩn tàng ở dưới lòng biển khơi, hoặc là núp sâu ở trong những rặng núi, thì quả xấu của một nghiệp xấu đã làm trong quá khứ vẫn phải trổ, và do đó đến lúc nó có mặt thì chúng ta phải gánh lấy mà thôi. Chúng ta có thể làm cho tiến trình đó kéo dài ra theo một tình huống mình không chấp nhận ở hiện tại, của 10 năm, của 20 năm, của 30 năm, của một đời, của hai đời. Nhưng mà và rồi chúng ta phải gánh lấy những hậu quả tiêu cực đó thôi. Cho nên thấy được tiến trình nhân quả diễn ra một cách khắc nghiệt như vậy, không cho phép chúng ta dễ vui với hành vi đạo đức mà mình đã gieo trồng, đang gieo trồng hay là sẽ gieo trồng trong hiện tại cũng như là trong tương lai. Và do đó nhu cầu cầu siêu cho kẻ thù của chúng ta là nhu cầu không thể thiếu. Bởi vì khi mà các hương hồn của kẻ thù được siêu sanh thoát hóa thì chúng sẽ không tạo ra những nỗi khổ niềm đau cho những người mà chúng xem là cần phải giết, cần phải phá phách, cần phải tác động một cách tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến đời sống và hạnh phúc của họ. Cho nên sự cầu siêu trước nhất phải là cầu siêu những kẻ đã tạo ra lỗi lầm, cầu siêu những đối tượng đã mang lại tất cả những sự bất hạnh cho cuộc sống, và sau đó mới phổ cập đến tất cả những người lương thiện mà do vì sự tiếc nuối về cảm xúc giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em, giữa người thân, hay là tiếc nuối gia tài sự nghiệp nguyện vọng làm cho họ không ra đi được một cách an toàn trong tiến trình đã sanh. Như vậy là cầu cho kẻ thù là để giúp cho kẻ thù được an vui. Khi kẻ thù được an vui thì trạng thái an ninh hòa bình được thiết lập trên cuộc đời này. Cho nên cầu cho kẻ thù là một nghĩa cử cao thượng chỉ có thể tìm thấy ở trong đạo Phật. Khi cuộc chiến diễn ra giữa Pakistan và Ấn Độ đã làm cho rất nhiều người dân vô tội chết đi, các chiến sĩ của hai bên đã phải nằm xuống. Ấy thế mà chính phủ Ấn Độ dưới ảnh hưởng của nền tư tưởng Phật giáo đã làm lễ cầu siêu cho các chiến sĩ Hồi giáo của Pakistan. Các báo chí lúc bấy giờ đã ca ngợi nghĩa cử này là một nghĩa cử cao thượng chưa từng thấy ở trong lịch sử chiến tranh của nhân loại. Chúng ta vẫn biết được rằng là quy luật của cuộc chiến, khi còn sống có thể là kẻ thù của nhau, nhưng mà khi bị thương tật đó thì người đó trở thành đối tượng của nhân đạo. Và nếu như người bác sĩ nào, người y sĩ nào thấy người ta bệnh, thấy người ta bị thương tật, thấy người ta bị trúng đạn mà không cứu chữa đó, thì có thể bị thưa ra tòa án quốc tế. Tư cách nhân đạo đó đã thiết lập được dòng chảy của lòng từ bi một cách rất là tình cờ. Nhưng nếu chúng ta là những người Phật tử, chúng ta phải hiểu được đạo lý này và gieo trồng một cách có ý thức, thì quả phước báo của nó mới thật sự là lớn ở trong cuộc sống. Cho nên cũng là một hành động, nếu như tâm lượng chúng ta sử dụng vào thật là lớn thì cái quả phước nó sẽ được gia tăng. Còn nếu như chúng ta làm để lấy lợi, làm như là một cái nghĩa cử của sự ngoại giao, làm như là một nghĩa cử của chính trị, để cho thấy rằng mình là người cao thượng, mình là người thế này thế kia, mà không có chất liệu lòng từ bi thật sự, thì rõ ràng cái quả phước đáo đó không đáng là bao nhiêu. Cho nên khi mà chúng ta dám cầu nguyện cho những kẻ đã tạo ra khổ đau cho chúng ta được siêu thoát quá, thì lúc bấy giờ chúng ta tin chắc rằng là hạt giống của tuệ giác đã có mặt ở trong nhận thức của mình rồi. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể thương những kẻ thù mặc dù kẻ thù đó đã chết? Có nhiều người để cho nỗi sân hận đó thể hiện qua cách là quạt mồ bốc mã người ta lên, để cho họ có thể chết lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Hoặc là có những thái độ nghĩa cử, chẳng hạn như là khi bắn một kẻ thù nằm xuống rồi, ấy thế mà họ có thể bóp cò của cây AK với một tràng liên thanh 150 viên liên tục. Như vậy là cái động tác giết 150 viên này đã nhân cái sự sát hại lên 150 lần. Cho nên chỉ giết một đơn vị sát sanh, ấy thế mà cái quả báo xấu mà chúng ta phải gánh lấy ở trong tương lai đã đến 150 lần. Do đó nhân quả lệ thuộc rất nhiều vào tiến trình và cường độ nhận thức của ta. Do đó nếu là những người chiến sĩ trong biên cương và bờ cõi thì rõ ràng chúng ta phải làm nghĩa vụ của mình mà thôi. Nhưng mà nếu chúng ta là những người Phật tử thì cũng trong cái động tác bóp cò đó đó, chúng ta phải quán lòng từ bi. Đó là tôi làm công việc này không phải vì tôi hận thù các bạn, hận thù các ông, mà vì tôi làm để cho cái sự giết chóc một cách vô cớ của những người xâm lăng đối với những người thuộc địa không được diễn ra trong tương lai. Cho nên tôi sẵn sàng gánh lấy những hậu quả xấu của nghiệp sát sanh này, nhưng mà ngược lại tôi đã tháo gỡ được sự quan trái giữa dân tộc của chúng tôi và dân tộc của các bạn, và mong rằng các bạn đừng bao giờ giữ lại mối hàm oan, giữ lại sự giận tức để có thể được siêu sanh và thoát quá sau sự cách hiểu của cái chết. Như vậy là nếu chúng ta biết gieo trồng những cái tâm lượng của lòng từ bi và mong cầu cho các hương linh kia không còn ân hận, không còn giận tức, không còn thù hằn đối với mình, thì lúc bấy giờ chúng ta đã tháo gỡ được sợi dây quan trái đó tối thiểu là 50%, ít nhất là về phía bản thân của mình. Còn người kia có chấp nhận hay không đó là một vấn đề khác nữa. Nhưng mà ít ra khi chúng ta không gieo cái quán kết với họ đó, thì rõ ràng tiến trình nhân quả sẽ diễn ra một cách là một chiều, và nó có thể giảm thiểu ở một mức độ tối đa. Cho nên cầu siêu cho kẻ thù, đối thủ của mình là một nhu cầu để giúp cho hạnh phúc này được gieo trồng và có mặt ở hiện tại và trong tương lai. Điểm kế đến mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là chúng ta cần phải nỗ lực cầu siêu cho những kẻ tử tù. Trạng thái tử tù là một trạng thái tạm gọi là chết lâm sàng trước khi cái chết chính thức được diễn ra. Khái niệm chết lâm sàng thường được y học phương Tây ám chỉ cho tình trạng khi mà tim, não trạng, các hoạt động của tứ chi, lục phủ ngũ tạng đã ngưng hoạt động. Và sự ngưng hoạt động đó được đánh dấu bằng một cái chết, và họ yêu cầu chúng ta khai tử. Nhưng mà theo nhà Phật á, cái chết lâm sàng đó chưa phải là cái phút giây cần thiết để đánh dấu sự ra đi của một con người hay một chúng sinh. Có những tình huống do vì cái ức chế về phản ứng não trạng đã làm cho hoạt động của não và tim đứng, nhưng ấy thế mà cái dòng tâm thức của cái người đang lâm sàng vẫn đang còn tiếp tục hoạt động. Cho nên chúng ta thỉnh thoảng vẫn thấy được những tình huống là người chết sống lại sau mấy giờ đồng hồ, sau mấy ngày, là bởi vì cái chết thật sự chưa được diễn ra. Do đó đối với những kẻ tử tù đó, thì cái trạng thái trông chờ cái chết hoặc là sợ hãi về cái chết đó đã làm cho cái chết đó diễn ra một cách đau khổ cùng cực kỳ gớm lắm. Đó là lý do các pháp đình thường xử bắn giết chết những kẻ tử tù vào lúc khuya, thông thường từ 4 giờ khuya cho đến là 6 giờ sáng, để cho tâm trạng của họ được ổn định. Vì sau một cái giấc ngủ đó họ cảm thấy nó thoải mái hơn, cho nên là làm cho họ không bị ức chế nỗi khổ niềm đau. Vậy đó, tiến trình tái sinh của họ có thể được diễn ra một cách dễ dàng hơn. Còn bằng không á, nỗi sợ hãi về sự tiếc nuối sự sống có thể làm cho họ chết nhưng mà không ra đi được, và do đó họ sẽ bị rơi vào cảnh giới của ngạ quỷ. Cho nên nhu cầu cầu siêu cho những kẻ tử tù là một nhu cầu rất là lớn. Nếu chúng ta làm những công việc pháp đình, chẳng hạn như là làm một công nhân chuyên môn bóp cò để giết những kẻ tội tày trời phải chết, thì chúng ta phải gieo trồng và tu tập phương pháp quán lòng từ bi lớn lắm. Còn bằng không á, cái nghề giết của chúng ta tạo ra đồng lương giúp cho chúng ta có được mạng sống qua ngày, ấy thế mà chúng ta phải trả một hậu quả rất là nghiêm trọng ở hiện tại cũng như trong tương lai, về phương diện tuổi thọ, về phương diện sức khỏe. Do đó chúng ta phải tin nhân quả là chuyện mà chúng ta không thể nào xem thường được. Như vậy là tất cả những người làm thẩm phán, nói chung là những người làm việc liên hệ đến chức năng pháp đình, sự bắn đó, cần phải gieo lòng từ bi lớn lắm. Và lúc bây giờ họ phải quán rằng là công việc mà họ làm nó là một trách nhiệm. Họ không hề có những nỗi thù hằn riêng tư, họ cũng không hề có sự chu dập, họ cũng không hề có tâm niệm tạo ra nỗi quan trái, mà họ làm để thiết lập sự công bình trong xã hội. Tâm niệm đó đã làm cho nghiệp sát sanh được giảm, và do đó cái tuổi thọ cũng như là sức khỏe của chúng ta ở trong tương lai vẫn có thể bị ảnh hưởng, nhưng mà không nhiều lắm. Còn nếu như thiếu đi lòng quán từ bi đó, thì rõ ràng nghiệp sát này sẽ phải trả một cái giá rất là đắt. Cho nên đừng tưởng rằng chúng ta làm công việc cho nhà nước, làm công việc thiết lập sự an ninh và trật tự, thiết lập sự công bằng cho xã hội là chúng ta không bị nhân quả báo xấu đâu. Nhân quả tự nó định đoạt hết tất cả mọi vấn đề trong cuộc đời này. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là đứng trước trường hợp như vậy, chúng ta phải quán lòng từ bi và mong rằng giữa mình và cái người sẽ bị giết thông qua sự bóp cò, thông qua sự xử trảm, không hề có một cái nỗi ăn quán nào cả. Đó là lý do ngày xưa đó, một số nơi thuộc về Phật giáo khi xử pháp đình đó, thường bịt mắt cả người bắn và người bị bắn, cả người giết lẫn người bị giết. Để chi? Để cho người bị giết không hề có lòng sân hận, tạo ra một cái phản ứng thù hằn với người đã kết liễu mạng sống của mình. Như vậy là đó là cái cách thức để giảm thiểu được cái cường độ nghiệp báo trả đũa lẫn nhau trong cuộc sống. Cho nên chúng ta phải quán lòng từ bi. Quý vị có thể hình dung cách mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh Hoa Nghiêm, đó là cứ mỗi buổi sáng tất cả những người xuất gia khi thức dậy chuẩn bị vào thời khóa công phu tham thiền niệm Phật thì họ đã gieo rất lòng từ bi đối với tất cả những loại côn trùng vi tế không thấy được bằng con mắt. Họ đã đọc một bài kệ rất là đơn giản như thế này, đó là: tôi biết rất rõ rằng khi bàn chân tôi đặt xuống giường cắt đi những bước đầu tiên trong ngày, tôi đã làm cho vô số các loài côn trùng phải bị tan nát ra thành từng mảnh vụn. Cái nỗi khổ đau đó có thể làm cho các bạn, các vị khởi lên sự sân hận và mong trả thù trả đũa cho chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi không còn cách nào khác để bảo hộ được các bạn. Chúng tôi cần phải đi, chúng tôi cần phải lao động, và do đó cái chết của các bạn vẫn phải tiếp tục được diễn ra. Cho nên tôi mong rằng giữa chúng tôi và các bạn không hề có những nỗi quan trái, và mong rằng cái chết này giúp cho các bạn được siêu sanh thoát hóa. Và lúc đó chúng ta quán tưởng lòng từ bi, và cái tư tưởng của lòng từ bi này được thiết lập truyền cho tất cả các loài côn trùng đó để giúp cho chúng được ra đi một cách nhẹ nhàng. Nếu chúng ta hiểu được cái tiến trình tu tập những người xuất gia như vậy thì đứng trước công việc pháp đình chúng ta cũng phải quán lòng từ bi để xóa lòng hận thù giữa một người làm công chức tạo ra trạng thái công bằng xã hội và một người phải đền trả mạng sống của mình thông qua sự giết chóc, thông qua những tội ác tày trời mà mình đã tạo ra cho cộng đồng và xã hội. Làm như vậy thì cái nghiệp của nghề mà chúng ta làm không mang lại nỗi khổ 100% cho chúng ta trong hiện tại cũng như là trong tương lai. Đối với kẻ tử tù, chúng ta cũng cần phải giúp cho họ chuyển hóa về nhận thức trước khi họ phải chết. Sự chuyển hóa nhận thức là một nhu cầu rất quan trọng, là bởi vì nếu như chúng ta trừng phạt họ bằng cách kết liễu mạng sống của họ thì họ sẽ không bao giờ có được cơ hội thay đổi chính họ về phương diện đạo đức ở hiện tại và trong tương lai. Kết liễu mạng sống chỉ chấm dứt cái sự lây lan về tội lỗi chứ không có chấm dứt được nguồn gốc của tội lỗi. Và do đó nhà Phật luôn luôn kháng cự và không tán đồng các cách thức xử trảm hay là giết một người chỉ vì người đó vi phạm một cái lỗi lầm lớn ở trong cuộc đời này. Nền văn hóa phương Tây hiện tại đã đi rất là gần với đạo Phật, đó là họ đã bãi miễn các bản án xử bắn dù người kia đã vi phạm một cái tội tày trời nào đó. Sự giảm án đó là một nhu cầu, là bởi vì trong giai đoạn họ ở tù trung lâm, họ được các vị sư hay là các nhà hướng dẫn tâm linh của các tôn giáo vào nhà tù để thuyết pháp, giảng kinh, giúp cho họ làm mới cách tăng đời sống đạo đức. Như vậy là mấy chục năm còn lại trong nhà tù của họ làm cho họ sống một cách có ý nghĩa hơn. Chuyển hóa hành vi nghiệp xấu trong đời sống hiện tại này thì giúp cho họ có một tiến trình tái sanh an lành cho bản thân và cho cộng đồng. Do đó sự trừng phạt không phải là một giải pháp. Cho nên trước khi chúng ta phải làm công việc pháp định, chúng ta nên tuyên đọc các nguyên tắc đạo đức mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Chẳng hạn như là năm nguyên tắc căn bản, đó là: tôi tôn trọng mạng sống, tôi quý trọng mạng sống như thế nào thì tôi cũng phải biết bảo hộ mạng sống của con người, của động vật và của môi sinh như thế đó. Sự bảo hộ mạng sống từ ý thức nhận thức như vậy làm cho đời sống trong xã hội này được diễn ra theo một cách thế an lạc lâu dài hơn. Tôi ý thức được rằng tất cả những sở hữu vật chất là những nhu yếu phẩm rất cần thiết để thiết lập hạnh phúc cho con người và cho cuộc đời. Chính vì thế tôi xin phát nguyện bảo hộ tài sản sở hữu của người khác bằng cách là không bao giờ lấy nhặt lên những gì không thuộc quyền sở hữu của tôi. Rõ ràng chúng ta làm cái việc đó là bởi vì chúng ta biết tôn trọng sức lao động, chúng ta biết tôn trọng giá trị đạo đức, và chúng ta phải vượt lên trên cái đó bằng cách là chia sẻ những gì mà chúng ta dư thừa, chúng ta có mà những người khác còn quá thiếu thốn. Một chiếc lá bị rách có thể giúp được cho một chiếc lá quá rách, một chiếc lá quá rách có thể còn giúp được cho những chiếc lá rách một cách tả tơi. Cho nên theo nhà Phật, nếu chúng ta có tấm lòng, chúng ta làm được vô số công đức, chứ không cần phải giàu mà làm được. Nghèo chúng ta giúp xã hội theo nghèo, bằng cách là ta tùy hỷ, bằng cách là tán đồng, bằng cách là khuyến khích, bằng cách là dẫn dụ, bằng cách là giúp cho những người khác cùng làm những công phước từ thiện như chúng ta, vân vân và vân vân. Như vậy là khi chúng ta gieo trồng hoặc là tuyên lập những đời sống đạo đức, hoặc là đọc lại những điều dạy đạo đức mà Đức Phật ghi lại trong kinh điển cho các tử tù nghe trước khi họ phải chết, thì như vậy là cái ý thức về đời sống đạo đức như một nhu cầu sẽ giúp cho họ có một tiến trình tái sanh an lạc. Bằng không đó, họ chết một cách khổ đau như vậy làm cho họ có thể quấy phá cuộc đời theo cách thức này hay là cách thức khác. Cho nên là kể cả kẻ bị xử bắn lẫn kẻ làm công tác pháp đình cần phải gieo trồng hạt giống từ bi và tuyên thệ những giá trị đạo đức để cho hành động của mình nó không phải là một nghiệp xấu ở hiện tại, và do đó nó không kéo ra quả báo xấu ở trong tương lai. Nói đến cầu siêu là chúng ta phải chấp nhận đến một cái sự giao thoa tần số tâm linh giữa hành giả hành trì và những người đang có nhu cầu được siêu sanh và thoát quá. Giao thoa tâm linh này có thể được thiết lập như là một trong những cái yếu tố quan trọng của tình người. Khi mà những người nào thân nhất trong gia đình chúng ta qua đời, thì người thân còn lại đó có thể thiết lập được tần số tâm linh giao thoa với nhau. Cho nên trước lúc cái người kia lâm sàng và chuẩn bị ra đi xa đó, thì người thân nhất này đó cần phải có nhu cầu đó là nhắc lại những gì mà họ có thể học được trong kinh điển, như là đời sống đạo đức, những phước báo, công đức từ thiện và những giá trị về tinh thần cho họ hiểu, cho họ nghe để họ được an vui và hạnh phúc. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải răn nhắc theo cách thức nào đó để giúp cho họ sẵn sàng buông xả gia tài, sự nghiệp, tình cảm, thậm chí là những giá trị của mơ ước về phương diện lý tưởng. Sự buông xả đó mới giúp cho họ được ra đi một cách an lạc. Còn bằng không đó, dầu cho họ có rừng vàng biển bạc, ấy thế mà họ vẫn bị khổ đau cùng cực. Cho nên thiết lập trên góc độ và sở dĩ của tình người sẽ giúp cho chúng ta tạo ra được cái vùng từ trường ảnh hưởng giữa mình và kẻ vừa quá cố. Yếu tố thứ hai đó là chúng ta phải truyền cái trắc liệu vô ngã. Nếu chúng ta là những nhà sư, các vị sư cô, hay là những người bạn đạo, những người được mời gọi để làm công tác cầu siêu, chúng ta phải quan sát và chúng ta phải truyền cái chất liệu vô ngã đối với người quá cố. Đó là bằng cách tập trung cao độ, chúng ta hy vọng rằng các hương linh này thấy được cái tiến trình rằng dòng cảm xúc này không lệ thuộc vào bản ngã. Bản ngã không phải là dòng cảm xúc đó, cho nên nỗi khổ niềm đau không thiết lập được. Cái thứ hai là thân thể vật lý mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời này không phải là bản chất của hương hồn của hương linh, cho nên các hương linh không nên lệ thuộc vào thân thể vật lý này. Đây là hai tiêu chí quan trọng mà tất cả những hành giả khi cầu nguyện cầu siêu cho một hương linh quá cố cần phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần với một cái cường độ tâm thức rất là cao. Mà nếu như chúng ta bỏ đi yếu tố này thì rõ ràng giá trị của sự cầu siêu hoàn toàn mất hết ý nghĩa của nó. Chúng ta phải thiết lập cái tính cách vô ngã ở hương linh thông qua con đường của nhận thức và quán tưởng, để cho hương linh đó mới tách rời khỏi thân thể vật lý và ra đi một cách an toàn. Cho nên trong tiến trình của cái chết và suốt quá trình làm tang lễ, nhà Phật khuyên chúng ta không nên tổ chức một cách rình rang về phương diện hình thức. Đó là không bao giờ và không nên làm kèn chống rồi thuê khóc mướn, cũng như là không nên tẳng liệm những vật ngọc ngà châu báu ở trong hòm, cũng không nên thiết lập những lễ lạc linh đình mà thiếu đi nội dung của sự vô ngã, thiếu đi nội dung của sự siêu sanh và thoát quá. Bởi vì chúng ta càng chăm sóc thiếu nghệ thuật, chúng ta làm cho người mất khó ra đi. Ở phương Tây, người ra đi, người chết khó được siêu sanh lắm, là bởi vì càng giàu càng làm cho người chết bị tiếc nuối. Họ đã thuê công thọ bơm phồng gương mặt của người kia lên, rồi đánh son phấn, làm lệ chân mày, rồi da dẻ hồng hào, ăn mặc rất là sang trọng với rất nhiều hương liệu, thậm chí là ngọc ngà châu báu, tất cả những vật quý báu người ta đều bỏ bên cạnh của người qua đời, và do đó làm cho họ có thể ý thức những giá trị mà mình đang phải chia lìa một cách rất là vĩnh viễn, và do đó tiến trình tái sanh sẽ diễn ra một cách rất là khập khiễng và khó khăn. Cho nên theo nhà Phật thì chúng ta không nên tổ chức linh đình, mà cần phải thiết lập những lễ cầu siêu, chẳng hạn như thọ trì kinh A Di Đà để nhắc nhở về tiến trình ra đi và tái sanh về cảnh giới an lành của chư Phật, rồi cái quyền lực và trạng thái niệm Phật nhất tâm bất loạn như là những yếu tố rất quan trọng để giúp cho họ thoát khỏi cảnh giới phất vượng của hương linh. Hoặc là chúng ta tác tạo rất nhiều công đức rồi hồi hướng công đức đó cho người quá cố, thì họ sẽ có được một hành trang công đức và phước báo. Như vậy họ sẽ thật sự được lợi ích và kẻ còn sống cũng được an vui. Còn nếu như chúng ta chỉ thỉnh quý thầy thông qua những lễ tán tụng rình rang thì rõ ràng cái đó tốn tạc, tốn tiền tốn bạc, mà giá trị lợi ích của nó thực tế thì không có nhiều lắm đâu. Bởi vì một bài tán tụng nó chỉ có giá trị văn hóa, nó chỉ có những cái giá trị về âm hưởng, chứ nó không có giá trị nhiều, bởi vì phần lớn chúng ta không hiểu nội dung của nó. Cho nên là chúng tôi khuyên tất cả quý Phật tử không nên tổ chức linh đình bằng cách là tán tụng, bởi vì tán tụng sẽ làm cho hương linh bị lãng quẳng, bởi vì họ nghe họ không hiểu, mà càng không hiểu thì họ sẽ không biết cái cách quán tưởng tách rời bản ngã, dòng cảm xúc ra khỏi bản thân của họ để họ có thể ra đi được. Mà chúng ta phải đọc rất là nhiều bản kinh bằng tiếng Việt, những bản kinh nào nói về ý nghĩa của sự buông xả, những bản kinh nào nói về ý nghĩa của tác tạo công đức, những bản kinh nào nói về ý nghĩa của sự hành thiền để chuyển hóa đời sống nội tâm. Và khi họ hiểu được như vậy thì các hương linh nó mới bắt đầu thực tập, và nhờ sự thực tập đó bản thân của họ được sự sanh thoát quá, và chúng ta chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà thôi. Các hành giả, các vị xuất gia chỉ đóng chức năng thức ta xúc tác là thiết lập cái giao thoa tần số tâm linh để cho hương linh kia có thể được hiểu, được hỗ trợ, vững vàng ra đi một cách nhẹ nhàng. Cho nên đứng trước cái chết, nhà Phật dạy chúng ta đừng bao giờ rơi nước mắt. Chúng ta phải nở những nụ cười hoan hỷ, vì biết rằng đời sống đạo đức của những người thân vừa qua đời đó đủ sức làm một cái bệ phóng để đẩy cái phi thiền tái sanh của họ về một cái cảnh giới mà họ xứng đáng để hưởng được giá trị của sự an vui. Cho nên chúng ta chia tay với người thân bằng cách là chúng ta vui mừng cho họ ra đi thì họ mới ra đi một cách nhẹ nhàng. Còn chúng ta khóc lóc, chúng ta gào thét, chúng ta tưởng nhớ mỗi ngày mỗi giờ thì chúng ta làm cho họ khó ra đi. Cho nên khi mà làm lễ cầu siêu, quý vị đừng bao giờ cúng cơm mỗi ngày, bởi vì sự cúng cơm đó đã gợi cho họ những cái kỷ niệm mà họ đã từng sống ở trong cuộc đời này. Có nhiều người thương người chồng, người vợ, người con, người cha của mình nhiều quá, cho nên thì còn sống á, ông bà đó ăn cái gì thì lúc chết mà khi đến nhà dỗ thì mình cúng cái đó. Những trạng thái cúng như vậy sẽ giúp cho họ liên tưởng đến cái trạng thái tiếc nuối ở trong quá khứ, và càng tiếc nuối thì càng khó ra đi. Cho nên là theo nhà Phật thì quý vị đừng bao giờ cúng bài biện, huống hồ là những đồ mạng tác tạo thêm những cái tội lỗi. Quý vị chỉ cần cúng hương quả thôi. Mà cái cúng quan trọng nhất là cúng bằng công đức, đó là chúng ta tác tạo phước lành, chúng ta đem những phước lành đó chúng ta cúng cho người quá cố, thì người quá cố mới ra đi một cách an lành được. Chỉ có công đức, chỉ có phước đức họ mới mang được theo. Còn tất cả những thứ mà chúng ta cúng họ không mang được, chỉ có tiếc nuối và khổ đau mà thôi. Cho nên cúng cơm ở trong chùa cũng vậy, chúng ta biết rằng đó chỉ là một biểu tượng của tình thương, của sợi dây nhân ái giữa cõi sống và cõi chết, chứ nó không có nghĩa là chúng ta cúng gì là người kia sẽ hưởng được cái đó, ngoài trừ là chúng ta tác tạo công đức để hồi hướng cho họ. Cho nên theo nhà Phật chúng ta phải tổ chức những lễ lạc thật sự là giản đơn mà nội dung thật là phong phú và có ý nghĩa cho tiến trình tái sanh. Và làm được như vậy thì chúng ta không cần phải tốn tiền bạc nhiều mà chúng ta vẫn có thể tác tạo công đức. Mà nếu như chúng ta có tiền bạc nhiều thì chúng ta có thể thiết lập những lễ cầu siêu hồi hướng cho tất cả chúng sinh, rồi chúng ta làm những lễ trai tăng tạo những phước báo rồi hồi hướng, thì kẻ còn lẫn người mất mới có thể được an vui và hạnh phúc. chứ còn làm về hình thức mà là không có nội dung thì rõ ràng giá trị của nó sẽ không được nhiều lắm. Ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ một vài cái ý nghĩa của lễ cầu siêu tháng 7 và mong rằng quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có tháng 7 mới là cái ngày xá tội vong nhân, cái ngày làm cho Phật hoan hỷ, mà bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, khi lòng hiếu thảo của tất cả những người con được thiết lập thì lúc bấy giờ trạng thái an vui và hạnh phúc và ân xá có mặt ở trong từng tâm thức của chúng ta, ở bất kỳ nơi nào chúng ta có mặt. Và cái cách làm như vậy mới thật sự là cách tích cực của đạo Phật nhập thế. Còn nếu chúng ta chỉ nghĩ đến ý nghĩa và giá trị thông thường thông qua phong tục tập quán ảnh hưởng từ các tôn giáo khác mà thôi thì chúng ta sẽ khó có thể làm cho người thân bằng ra đi của mình được an vui và hạnh phúc lâu dài lắm. Cho nên trong lúc làm phải phát xuất từ tâm thanh tịnh và lòng từ bi, và đối tượng của sự cầu nguyện siêu sanh thoát hóa phải là tất cả chúng sinh chưa được ra đi về cảnh giới an lành của chư Phật, chứ không phải chỉ có người thân của chúng ta mà thôi. Đó là những điều mà chúng tôi xin răn nhắc quý vị và mong rằng tất cả chúng ta hướng về giá trị cao thượng hơn để cho những hành vi đạo đức của chúng ta gieo trồng sẽ kết trái trở hoa của an lạc và hạnh phúc ở hiện tại và trong tương lai. Kính chúc tất cả quý vị được an vui và hạnh phúc trong cuộc đời.